sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Chính giới nhất trí hoàn tất bộ máy các ủy ban thường trực Quốc hội tới hết ngày 21 tháng 7. Cựu chánh văn phòng an ninh quốc gia phản bác vụ trục xuất hai thuyền viên Bắc Triều Tiên. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol giảm xuống 33,4%. Chính giới nhất trí hoàn tất bộ máy các ủy ban thường trực Quốc hội tới hết ngày 21 tháng 7. Đại diện tại Quốc hội của Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân và Đảng Đối lập Dân chủ động hành sáng ngày 18 tháng 7 đã nhóm họp tại Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo. Chính giới nhất trí mở phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 20 tháng 7 và đại diện Đảng Đối lập Dân chủ động hành sẽ có bài phát biểu. Hai bên nhất trí sẽ thông qua dự thảo nghị quyết về cơ cấu của Ủy ban đặc biệt về ổn định kinh tế dân sinh. Chủ tịch ủy ban này sẽ do Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân nắm giữ, Đảng Dân chủ đồng hành sẽ có 6 ủy viên, Đảng Sức mạnh Quốc dân 6 ủy viên và 1 ủy viên ngoài. Mặt khác, chính giới cũng nhất trí thông qua dự luật về các vấn đề kinh tế cấp thiết như hạ tiếp thuế xăng dầu, cải thiện quy chế bất động sản. Trong ngày 21 tháng 7, tới lượt đại diện Đảng Sức mạnh Quốc dân phát biểu trước Quốc hội. Sau đó, Quốc hội sẽ tổ chức phiên chất vấn chính phủ trong vòng 3 ngày từ ngày 25 đến 27 tháng 7. Tuy nhiên, chính giới vẫn chưa đạt được nhất trí về việc phân bổ vị trí chủ tịch các ủy ban thường trực Quốc hội, quyết định tiếp tục đàm phán cho tới ngày 21 tháng 7. Cựu chánh văn phòng an ninh quốc gia phản bác vụ trục xuất hai thuyền viên Bắc Triều Tiên. Thông qua nghị sĩ Yoon Kon-yong thuộc đảng Dân chủ đồng hành, cựu chánh văn phòng an ninh quốc gia phụ tổng thống Hàn Quốc Chung Ui-yong ngày 18 tháng 7 đã ra một tuyên bố liên quan tới vụ cưỡng chế trục xuất hai thuyền viên tàu cá Bắc Triều Tiên hồi năm 2019. Ông Chung nhấn mạnh hai thuyền viên miền Bắc là những kẻ sát nhân kinh tởm hiếm có, đã giết hại 16 thuyền viên khác trên tàu. Khi đó, chính phủ đã nhận định rằng các thuyền viên này không có ý định quy hàng thực sự. Ngoài ra, khi đó chính phủ Hàn Quốc cũng không thể xử phạt hai thuyền viên miền Bắc chỉ dựa trên lời tự thú của họ. Những tội phạm này nguy hiểm phi chính trị, không được coi là người tị nạn, xét theo luật pháp quốc tế. Do đó, chính phủ đã đi tới quyết định trục xuất hai thuyền viên này. Ông Chung khẳng định không hề có chuyện Bắc Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc trả thuyền viên trước như nội dung báo chí đưa tin. Chính phủ chỉ làm đúng theo quy trình là hỏi ý kiến của miền Bắc trước để xác định nước này có nhận trao trả người nếu miền Nam trục xuất hai thuyền viên hay không. Theo ông Chung, vụ việc tranh cãi này hoàn toàn có thể giải quyết nếu công khai toàn bộ nội dung điều tra vụ việc. Ông cho rằng cần lập ra nhóm công tố viên đặc biệt hoặc tổ chức phiên điều trần, làm sáng tỏ về lý do và quá trình mà chính phủ đương nhiệm lật lại vụ việc này. 5 tiếng sau, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã đưa ra lập trường phản bác, cho rằng chính phủ tiền nhiệm đã coi thường đơn xin quy hàng mà các thuyền viên này tự viết, ngụy biện rằng hai người này không có ý định quy hàng. Văn phòng Tổng thống cũng khẳng định không có lý do gì để từ chối việc thành lập nhóm công tố viên đặc biệt hay tổ chức phiên điều trần nếu chính giới đạt được nhất trí về vấn đề này. Bộ Ngoại giao thay đổi lập trường về vụ cưỡng chế trục xuất thuyền viên Bắc Triều Tiên. Nối tiếp Bộ Thống nhất, tới lượt Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang thay đổi lập trường về vụ cưỡng chế trục xuất hai thuyền viên Bắc Triều Tiên năm 2019. 2 tháng sau khi chính phủ Hàn Quốc trục xuất thuyền viên miền Bắc, báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại về quyết định của Seoul, đặt câu hỏi về căn cứ và quá trình đưa ra quyết định. Tháng 2 năm 2020, thông qua Bộ Ngoại giao, Seoul trả lời rằng do không thể công nhận tính chân thực trong ý định quy hàng của hai thuyền viên miền Bắc, chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng theo pháp lệ, có hai người này là người nước ngoài, không phải công dân Hàn Quốc, và không công nhận tư cách người tị nạn do hai người này đã phạm tội nghiêm trọng. Ngoài ra, xét thấy tòa án trong nước cũng khó có thể xử phạt với hai thuyền viên Bắc Triều Tiên do thiếu chứng cứ, nên chính phủ quyết định trục xuất họ vì sự an toàn của người dân. Quyết định này không hề vi phạm Công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15 tháng 7 vừa qua đã đưa ra lập trường rằng thư phúc đáp của chính phủ Seoul gửi tới Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chứa nội dung không phù hợp hoặc còn thiếu sót xét theo quy định phổ quát về nhân quyền quốc tế. Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ lấy làm tiếc vì đã không tích cực can dự vào vụ việc này trong quá khứ. Sự thay đổi lập trường của Bộ Ngoại giao xuất phát từ nhận định liên quan tới Công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc, có nội dung cấm trục xuất công dân của một quốc gia có rủi ro bị tra tấn, áp dụng với cả người có nghi ngờ phạm tội. Theo đó, Bộ Ngoại giao nhận định quyết định của chính phủ đã vi phạm Công ước này. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cho rằng luật pháp trong nước chỉ được áp dụng trong trường hợp có biện pháp bảo hộ cao hơn cả Công ước chống tra tấn. Tổng thống Yoon Suk-yeol khẳng định cùng người dân gìn giữ tinh thần hiến pháp. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày ban hành hiến pháp 17 tháng 7 năm 1948, trên trang mạng xã hội cá nhân ngày 17 tháng 7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol viết rằng, các giá trị hiến pháp gồm chủ nghĩa dân chủ tự do, nhân quyền và pháp trị chính là khởi nguồn của đoàn kết toàn dân. Quá trình thực hiện các giá trị hiến pháp cũng chính là con đường đi tới sự phát triển và thịnh vượng. Ông Yoon khẳng định sẽ cùng người dân Hàn Quốc gìn giữ tinh thần hiến pháp. Nhờ tinh thần tháng 5, tức tinh thần từ phong trào vận động dân chủ Quang Trung ngày 18 tháng 5 năm 1980, mà giá trị phổ quát của chủ nghĩa dân chủ tự do đã trở thành tinh thần hiến pháp Hàn Quốc. Trật tự hiến pháp, tự do và quyền lợi của người dân đã được đảm bảo thông qua lịch sử. Mặt khác, trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 74 năm ngày ban hành hiến pháp vào ngày 17 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo đề xuất xúc tiến sửa đổi hiến pháp theo một phương thức mới, đó là hội tụ sức mạnh của người dân để mở ra cánh cửa tương lai. Theo Chủ tịch Quốc hội, trong thời gian qua đã có nhiều đợt thảo luận nhằm sửa đổi hiến pháp, đồng thời dư luận cũng hình thành sự đồng tình rộng rãi về vấn đề này. Ông Kim chỉ ra rằng, nhiều bài toán thời đại mới đang liên tục xuất hiện, như tỷ lệ sinh thấp, già hóa dân số, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu và phân quyền địa phương, trong khi yêu cầu của người dân đặt ra lại ngày càng cao hơn. Do đó, cần sửa đổi hiến pháp để có thể đáp ứng được sự kỳ vọng lớn hơn của người dân và sự thay đổi của thời đại. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol giảm xuống 33,4%. Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter ngày 18 tháng 7 công bố kết quả thăm dò tiến hành từ ngày 11 đến 15 tháng 7 với 2.519 người trên 18 tuổi toàn Hàn Quốc. Kết quả là có 33,4% cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol, giảm 3,6% so với tuần trước. Ngược lại, số cử tri không ủng hộ Tổng thống tăng 6,3% lên 63,3%, lần đầu tiên vượt ngưỡng 60%. Xét theo khu vực, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống chỉ tăng duy nhất ở khu vực thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, tăng 3,8%. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ tăng ở tất cả các địa phương còn lại. Tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống đều tăng ở tất cả các nhóm cử tri. Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân đạt 39,1%, giảm 1,8% so với tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập dân chủ đồng hành đạt 44,2%, tăng 2,4%. Tỷ lệ ủng hộ đảng công lý là 4,1%, tăng 0,7%. Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 2%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Realmeter và Tiểu ban Thẩm định Công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử, trực thuộc Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc. Mặt khác, Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội Hàn Quốc KSOE ngày 18 tháng 7 cũng công bố kết quả khảo sát, tiến hành theo sự ủy thác của đài TBS trong hai ngày 15 và 16 tháng 7 với 1.000 người trên 18 tuổi. Trong đó, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol đạt 32%, giảm 2,5% so với tuần trước. Tỷ lệ không ủng hộ là 63,7%, tăng 2,9%. Kết quả thăm dò này có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 3,1%, được đăng tải trên trang chủ của KSOE và Tiểu ban Thẩm định Công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử, trực thuộc Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc. Đại sứ Hàn Quốc tại Tokyo nhấn mạnh sẽ tập trung giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Tân đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Yoon Tong Min ngày 16 tháng 7 đã tới nhậm chức tại Tokyo. Trả lời phỏng vấn của báo giới tại sân bay quốc tế ở Tokyo cùng ngày, đại sứ Yoon phát biểu, trong thời gian tới, ông sẽ tập trung vào vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, vấn đề nổi cộm nhất hiện nay trong quan hệ Hàn-Nhật. Đại sứ nhấn mạnh, Tòa án Hàn Quốc sắp sửa bán tài sản bị thu giữ của doanh nghiệp Nhật Bản trong nước để bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Trong khi đó, các nạn nhân đều đã tuổi cao, thời gian còn lại là không nhiều, nên hai nước cần nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Về việc một số nạn nhân đã tuyên bố không tham gia vào hội đồng công tư thảo luận về giải pháp bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, đại sứ Yoon cho biết Seoul sẽ giải quyết vấn đề này dựa trên bài học từ thỏa thuận Hàn-Nhật về giải quyết vấn đề người phụ nữ bị cưỡng ép mua vui thời chiến năm 2015. Đại sứ Hàn Quốc cho biết, Hội đồng Công tư đang tích cực trao đổi ý kiến một cách thành ý nhất với các nạn nhân, nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Dự kiến, Đại sứ Yoon sẽ sớm trình quốc thư lên Nhật Hoàng, sau đó tiếp xúc với giới chức Nhật Bản, khởi động các hoạt động chính thức. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin ngày 18 tháng 7 đã bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên kể từ sau khi nhậm chức, có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Hayashi Yoshimasa vào chiều cùng ngày. Các nước G20 đồng tình, lạm phát là nguyên nhân cản trở đà hồi phục kinh tế. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 đã khép lại sau 2 ngày họp 15 và 16 tháng 7 tại đảo Bali, Indonesia. Đây là lần thứ hai lãnh đạo kinh tế các nước G20 nhóm họp kể từ sau khi nổ ra chiến tranh Nga-Ukraine. Quan chức các nước đồng tình rằng tình trạng giá cả leo thang hiện nay là nguyên nhân chính cản trở hồi phục kinh tế. Tuy nhiên, tại hội nghị lần này, các nước lại một lần nữa thất bại trong việc thông qua biên bản thỏa thuận do mâu thuẫn gay gắt giữa Nga và các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, về nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati phát biểu rằng, nội bộ G20 vẫn có những quan điểm khác nhau về vấn đề chiến tranh. Về phần mình, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Chu Kyung-ho nhấn mạnh, ổn định vật giá là bài toán chính sách cần được ưu tiên hàng đầu. Các nước cần phối hợp chặt chẽ để tránh lâm vào suy thoái kinh tế. Đặc biệt, ông Chu kêu gọi G20 lập hướng dẫn về quy trình xóa nợ cho các nước thu nhập thấp gặp thiệt hại lớn. Bên lề hội nghị, Phó Thủ tướng Hàn Quốc đã có cuộc hội đàm song phương với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Kristalina Georgieva tại cuộc họp. Lãnh đạo IMF bày tỏ lo ngại triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới dự kiến được công bố trong tháng này sẽ u ám hơn so với dự báo hồi tháng 4. Phó Thủ tướng cũng đã có cuộc gặp chính thức đầu tiên với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tại hội nghị G20 lần này, trao đổi ngắn gọn về lo ngại nền kinh tế đi xuống. Bà Janet Yellen sẽ thăm Hàn Quốc vào ngày 19 tháng 7, thảo luận về hợp tác kinh tế song phương như biện pháp cấm vận với Nga hay về hiệp định hoán đổi tiền tệ. Mặt khác, Phó Thủ tướng Chu Kyung-ho dự báo giá tiêu dùng tháng 9 và tháng 10 sẽ tiếp tục tăng ở ngưỡng 6%, tuy nhiên sẽ không xảy ra hiện tượng giá cả tăng cao duy trì ở ngưỡng 7-8%. Lễ hội dành cho nhóm thiểu số tính dục tại Seoul được nối lại sau 3 năm. Những người thuộc nhóm thiểu số tính dục và người ủng hộ tại Hàn Quốc ngày 16 tháng 7 đã tập trung tại quảng trường Seoul, trước tòa thị chính Seoul ở quận Trung, để tham dự lễ hội văn hóa Kyo Seoul. Đây là lễ hội dành cho người thuộc nhóm thiểu số tính dục, bao gồm cả người đồng tính. Sự kiện lần này được tổ chức sau 3 năm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Cờ cầu vồng, biểu tượng của cộng đồng người thiểu số tính dục, được lấp đầy quảng trường với nhiều hình dạng khác nhau. Người tham dự lễ hội diện những bộ trang phục sặc sỡ và độc đáo, nhảy múa theo âm nhạc. Khẩu hiệu của lễ hội lần thứ 23 năm nay là hãy sống và cùng nhau tiến về phía trước. Trưởng ban tổ chức lễ hội văn hóa Kyo Seoul Yang Son-u cho biết, thông điệp mà lễ hội mang lại là mặc dù thế giới có cái nhìn u ám đối với cộng đồng người thiểu số tính dục, song trên thực tế, mọi thứ đang dần thay đổi từng chút một. Quan chức ngoại giao của khoảng 10 quốc gia cũng đã tham dự lễ hội, thể hiện sự ủng hộ đối với nhóm thiểu số tính dục. Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Philip Goldberg phát biểu sẽ đồng hành cùng những người này, cùng đấu tranh vì sự bình đẳng và nhân quyền. Đại sứ New Zealand tại Seoul Philip Turner xuất hiện tại sự kiện, kêu gọi cộng đồng thiểu số tính dục hãy mạnh mẽ. Cùng ngày, một cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra ở phía đối diện với nơi tổ chức lễ hội dành cho nhóm thiểu số tính dục. Người biểu tình hô vang khẩu hiệu phản đối việc ban hành luật cấm phân biệt đối xử với người giới tính thứ ba, kêu gọi dừng việc yêu đương đồng giới. Một người biểu tình cho rằng, khi nhìn vào lịch sử trên thế giới, tất cả các quốc gia, dân tộc hay cá nhân có hành vi đồng tính luyến ái đều không có kết cục tốt đẹp. Có ý kiến cho rằng, việc đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc tham gia và có bài phát biểu ở nơi công cộng nói về xu hướng tính dục không phải là một hình ảnh đẹp. Hai sự kiện ủng hộ và phản đối diễn ra cùng lúc trên lối đi bộ ở quảng trường Seoul, khiến cảnh sát đã phải dựng rào và quản lý lối đi để tránh không xảy ra xung đột không mong muốn. Cảnh sát ước tính có hơn 13.000 người đã tham gia lễ hội văn hóa Kyo Seoul và 15.000 người tham gia cuộc biểu tình phản đối người đồng tính. Thủ đô Seoul cung cấp dịch vụ thuê đồ leo núi miễn phí cho người nước ngoài. Trào lưu chinh phục những ngọn núi nổi tiếng ở thủ đô Seoul thời gian gần đây đang lan rộng trong cộng đồng người nước ngoài tại Hàn Quốc. Đó là bởi họ bị thu hút bởi vẻ đẹp quyến rũ của quang cảnh thủ đô Seoul được nhìn từ trên những ngọn núi ở nhiều độ cao khác nhau. Không những thế, người nước ngoài cũng không cần chuẩn bị bất kỳ thiết bị leo núi nào, mà có thể thuê miễn phí quần áo và giày leo núi. Quỹ du lịch Seoul đã tiến hành một cuộc khảo sát đối với 1.000 người nước ngoài. 80% câu trả lời cho biết có ý định leo núi tham quan tại thủ đô. Theo đó, trung tâm du lịch leo núi Seoul tại núi Bukhan đã được thành lập, tạo điều kiện cho du khách nước ngoài chinh phục ngọn núi. Du khách có thể thuê thiết bị leo núi miễn phí bằng cách đặt thuê qua trang chủ hoặc đăng ký tại trung tâm nói trên. Trung tâm nhận bảo quản đồ dùng cá nhân và vận hành phòng tắm, nên du khách có thể yên tâm tận hưởng sở thích leo núi. Một du khách từ Mỹ cho biết, ông không kỳ vọng là sẽ được thuê đồ dùng leo núi miễn phí và đánh giá việc vận hành trung tâm du lịch leo núi như thế này là một ý tưởng tuyệt vời. Tại trung tâm du lịch leo núi Seoul tại núi Bukhan, du khách nước ngoài sẽ được nghe giải thích về lộ trình leo núi, địa điểm ngắm cảnh đẹp từ trên cao. Nội dung hướng dẫn được hỗ trợ bằng cả ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. Trong thời gian 15 ngày vận hành thí điểm, khoảng 400 du khách người nước ngoài đã tham gia chương trình này. Quỹ du lịch Seoul có kế hoạch cho mở thêm trung tâm du lịch tương tự tại núi Inwang và núi Quan Nắc. Trung tâm du lịch leo núi Seoul được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn ở thủ đô đối với người nước ngoài cho hoạt động leo núi ngay trong lòng thành phố. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.